Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Though we lift up your name, with more full of praise. He has taught this, O Lord, my God, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings.
Long nhớ chở cô bé đi mỗi tuần vậy. Ma quỷ sẽ sợ khi nghe chúng ta hát. Ma quỷ sẽ vỗ tay cười khi chúng ta khóc, khi chúng ta than thở, khi chúng ta lầm bầm. Cái ý nghĩa thật sự của chữ Hosanna không phải là ngợi khen Chúa, một ý nghĩa đó không thôi. Đúng, ngợi khen Chúa Hosanna. Khi đồng dân cởi cái áo của mình ra, quý vị biết chăng là cái áo choàng ngày xưa của họ mà trong Kinh Thánh hay nhắc đến là những cái người Do Thái bóc lột người Do Thái khác, là khi người Do Thái anh em của họ bị nghèo, họ phải lấy cái áo khoác của họ, họ đi cầm. Ngày hôm nay chúng ta chiếc xe có nhà để cầm, hồi xưa họ nghèo đến mức độ họ chỉ có cái áo, vừa là cái áo để khoác che cái thân thể của họ, cái áo để sưởi họ khi trời lạnh, che cái nắng của họ, và đồng thời là cái mền để cho họ ngủ. Và Chúa đã lên án rủa xả những cái người Do Thái giàu có đã cầm cái áo sống của anh em mình đến buổi chiều tối không trả lại, và tối thì lạnh làm sao họ ngủ được. Và Chúa lên án những người Do Thái đó. Nhưng mà trong cái đoạn Kinh Thánh chúng ta học ở đây Hosanna, họ quên mất là cái áo là quý giá đối với họ, cái áo là đẹp đẽ với họ, giá trị trước mặt họ. Chúng ta có nhớ rằng chúng ta đọc cái Kinh Thánh đầu giờ có một cái Kinh Thánh nói như thế này, không biết chúng ta có nhớ điều gì đến cái áo quần của chúng ta không? Chúng tôi sẽ mặc trang sức thánh để mà ra mắt và thờ phượng Chúa. Và đây là một ý nghĩa của sự thờ phượng của chị Hosanna nữa, là họ lấy cái điều tốt nhất họ dâng cho Chúa. Đôi lúc chúng ta phải cẩn thận về cách, không phải là chúng ta hình thức, nhưng mà trong lòng chúng ta phải coi lại cái cách ăn bằng của chúng ta khi đến nhà của Chúa. Quý vị có thể tự do quần jean, áo thun, áo dài, áo ngắn, áo vest, áo đầm gì cũng tốt hết cả, nhưng mà thực sự cái tấm lòng của chúng ta quý nhất cái bộ đồ đó để chúng ta ra đường không? Đó là cách mà chúng ta dùng cái chữ Hosanna. Hôm qua chúng tôi dự cái đám cưới của đứa cháu, cháu ngoại bên gia đình vợ chúng tôi là Khương. Và trong đám cưới đó mọi người bằng đồ rất là đẹp. Những cái người đàn ông bằng đồ áo vest thật là lịch lãm. Những người phụ nữ bằng áo đầm thật là xinh, thật là đẹp. Và tất cả mọi người rất là đẹp ở trong cái lễ hội đó. Và tôi nói phải chi, tôi ước trong lòng phải chi con cái Chúa ra mặt Chúa mỗi Chủ nhật bằng bộ đồ giống như chúng ta đi ăn, hơn cái đồ ăn đi dự những cái chương trình dạ hội, tiệc cưới như thế này. Thật là vui lòng Chúa, phải không quý vị? Quý vị đồng ý không? Amen. Amen quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là cái tâm tình chúng ta ngợi khen Chúa. Tại vì cái tuần rồi tôi có nhắc đến cái câu chuyện mà người đàn bà quá dân của, mà Chúa nói cái người này là người dân nhiều nhất. Lý do là không phải bà dâng nhiều tiền hơn những cái người giàu có kia, nhưng mà bà dâng bằng cả cái tấm lòng còn lại của bà, không còn gì khác. Buổi chiều hôm nay thì bà không biết bà ăn cái gì cả, ngày mai bà không biết cuộc sống của bà đã làm sao, nhưng mà bà dâng tất cả bằng tấm lòng của. Nếu mà chúng ta ra mắt Chúa, tôi nói thưa Chúa, đây là cái áo đẹp nhất bằng tấm lòng con ao ước, con mơ ước, con muốn giữ, con muốn cũ, muốn rách, và đây là bộ đồ đẹp nhất, là cái quần thun áo, xin lỗi, quần jean áo thun của quý vị, cứ bằng ra mặt Chúa. Còn chúng ta thấy bộ đồ đó thường chúng ta đi tiếp khách làm ăn, xin lỗi, đừng có bằng nữa. Không biết chúng ta có bị khát khao quá không? Tại vì tấm lòng của chúng ta từ nơi đó mà ra. Vừa rồi Quốc hội Mỹ cái lên án một cái ông ở trong cái thượng viện, hạ viện, xin lỗi. Cái ông này, ông đắc cử, và ông những cái buổi họp ông hay bằng cái áo hoodie, quý vị biết cái áo mà họ bằng có cái mũ chụp lên. Họ nói chưa có cái cách người hồi xưa nha, chưa có ai mà bằng bộ đồ đó đi họp cả cái quốc hội mà bằng bộ đồ mắt thâm đệm vô cùng và đưa lên cả TV mà cả thế giới đều quan sát. Họ phải ra một cái luật, the code dressing, là ăn bận khi mà họp quốc hội. Và tôi không phải là đây là lần mà tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến khi chúng ta thờ phượng Chúa. Tại vì đây là cái bài hát mà chúng ta hát ca ngợi Chúa trong cái dịp lễ gì, lễ lá. Và cái ngày Chủ nhật là mỗi ngày phục sinh, chuẩn bị cho sự sống lại của Chúa trong cái ngày lễ lá tuần hôm nay. Thì chúng ta cũng giống như đoàn dân ngày xưa, cái áo tốt nhất họ cởi ra, họ làm gì quý vị trong đoạn Kinh Thánh? Họ lót xuống ngoài đường. Tôi ước ước phải chi mỗi cái Chủ nhật chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang thờ phượng Chúa sống. Ý thức được rằng chúng ta đang ở trong cái tuần lễ lá. Ý thức được rằng chúng ta ca ngợi Chúa đến mức độ là ma quỷ nó phải run sợ. Chứ không phải chúng ta nghe những cái sự chỉ trích lầm bầm của người khác làm chúng ta run sợ. Chúng ta ca ngợi Chúa, ma quỷ nó mới run sợ. Bằng tấm lòng của chúng ta. Nếu mà được, hãy chọn một cái bộ đồ tốt nhất trước khi quý vị đi nhà thờ. Trước đó một vài ngày. Giống như quý vị chọn bộ đồ đi lễ cưới vậy. Tôi tin chắc là quý vị đi dự tiệc cưới, quý vị sẽ làm tóc, làm tai, làm mặt, làm ai. Mấy đứa con trai tôi là trước 2 ngày mới đi hớt tóc, tại hớt trước một tuần lễ sẽ nó cũ. Chúng ta cũng giống như vậy thôi. Và vợ của tôi thì bằng áo đầm, áo đỏ, áo xanh, áo trắng, áo đỏ, áo xanh. Lựa ra, treo ra một buổi sáng. Áo đỏ, trắng, xanh, đỏ, trắng, xanh. Treo ra một cái buổi chiều. Thì tôi tin chắc là mọi bà, mọi cô đây cũng giống như vậy thôi. Thế nhưng đôi lúc chúng ta quên mất chúng ta đang gặp gỡ Chúa, là Chúa các Chúa, là vua muôn vua, giống như đoàn dân đi lên, họ cởi áo, họ trải đường đi cho Chúa. Hosanna! Họ không có quản ngại cái điều tốn kém, những cái điều hư hại cho bản thân của họ. Cái điều quý nhất họ gửi lên cho Chúa. Đó là cái ý nghĩa Hosanna. Thờ phượng Chúa bằng tấm lòng. Quý vị có thể làm được điều đó không ạ? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô bé. Hosanna không có nghĩa là cái chữ ngợi khen bình thường giống như chúng ta thường nghĩ rằng Hosanna ngợi khen Chúa. Đúng một phần. Nhưng mà thực sự khi chúng ta suy nghĩ đến cái từng cái ý nghĩa mà cái chữ Hosanna trong thời cựu ước họ nói lên cái từ Hosanna, chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 118. Thi Thiên 118 thì nói đến cái chữ Hosanna có ý nghĩa khác nữa. Tôi xin đọc câu 25. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thành. Hosanna có là xin hãy cứu. Ngoài cái nghĩa đen thường chúng ta nghĩ là ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa, hallelujah, chữ Hosanna có nghĩa là xin hãy cứu. Và khi họ la lên cái tiếng xin hãy cứu, Hosanna, vì cớ dân Israel đang ở dưới cái sự cai trị khắc nghiệt của đế quốc La Mã lúc bây giờ, trong thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh. Cuộc đời của thế giới, ông bà anh chị em, chính mình tôi trong thế giới này, mọi người đều ở trong cái sự cai trị khắc nghiệt của ma quỷ Satan, và chúng ta cũng cần Chúa giải cứu giống như vậy. Amen quý vị. Bằng tấm lòng của mình, bằng cả cái con tim của mình, giống như Chúa nói là hết lòng, hết ý, hay là hết trí khôn, hết sức để mà kính mến Chúa. Đôi lúc chúng ta nói ông mục sư ông khó quá, ông đi nhà thờ ông bắt tôi bằng đồ đẹp. Đẹp cho ai? Cho chúng ta và cho Chúa chúng ta. Hosanna, Chúa đẹp lòng khi Chúa thấy tấm lòng của mình thực sự muốn tôn cao Chúa. Thực sự ngoài Chúa ra con không còn ai làm cứu Chúa cuộc đời mình, không còn cái đấng cứu rỗi nào khác để con bám víu. Hosanna thực sự là như vậy. Và cái chữ Hosanna xin hãy cứu cũng nhắc nhở cho chúng ta biết là trong đời này không có công chủ nào, không một tổng thống nào, không vị vua nào, không một người lãnh đạo tôn giáo nào có thể đứng ra cứu chúng ta. Đó là lý do tại sao dân sự biết cái sự cai trị khắc nghiệt của người La Mã. Họ ước có một vị vua giải cứu họ ra khỏi cái ách thống trị nô lệ bóc lột họ, nghèo khó đúng rồi, là chỉ cái áo làm cái mền đắp cho họ. Và khi chúng ta ý thức được cái sự giải cứu đến từ nơi Chúa thì chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta, những cái của cải chúng ta, danh vọng của chúng ta, những cái gì mà chúng ta tạo nên bằng cái mồ hôi nước mắt mình, nghĩ rằng cái tương lai gia đình của mình ở nơi đó, nó không có giá trị để có thể so sánh được cái sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta. Xin hãy đến, xin hãy cứu. Chữ Hosanna không phải là tiếng của Latin, mà nguyên thủy tiếng Hebrew là Hosanna. Hosanna. Và sau đó trong Kinh Thánh Tân Ước của chúng ta được viết ra bằng ngôn ngữ Latin là Hosanna. Ngoài Chúa, chúng con không có đấng nào khác giúp đỡ. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học cái tâm tình bài học đầu tiên của ý nghĩa Hosanna. Không phải là cái chuyện ngợi khen Chúa không thôi, mà cho chúng ta nhận được là ngoài Chúa chúng ta không có gì khác để chúng ta được cứu. Và bởi cớ đó những tài vật của chúng ta, những tài sản của chúng ta, những của cải của chúng ta, những cái bên ngoài chúng ta không thể mua được. Và những cái điều đó không thể đổi được cái sự cứu rỗi của chúng ta. Cái bài hát này chúng ta hát sau bài Hosanna. Không biết quý vị nhớ cái bài thứ hai là bài gì không? Bài gì? Bạn ơi xin cho tôi được hát. Cái tâm tình tác giả viết quá tuyệt vời. Tại vì tác giả muốn ca ngợi về tình yêu của Chúa mà không thể dùng tiền bạc của cải cái gì trong đời này để đánh đổi được. Tình yêu ban cho không đòi giá. Chúa ban cho chúng ta tình yêu tuyệt vời. Không phải bởi chúng ta tốt lành đạo đức của mình, mà Chúa đã đến để cứu chúng ta. Trong tuần lễ mà cả thế giới đang vui mừng chuẩn bị cho ngày lễ lá, cho sự thương khó phục sinh của Chúa, thì chúng ta nhớ cái chữ Hosanna, Chúa đấng giải cứu. Bao nhiêu tội lỗi đã cai trị đời sống ông bà anh chị em chính mình tôi. Bao nhiêu lần chúng ta ao ước được vứt ra khỏi điều đó, không làm được. Nếu không bởi ân điển của Chúa đổ ra, không bởi sự thương xót của Chúa, mà chúng ta không có gì để chúng ta đánh đổi được bằng giá trị đời này. Hosanna, salvation, thank you. Có nghĩa là cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi của Chúa. Từ thứ hai có nghĩa là như vậy. Khi mà đám đông rước Chúa vào trong đền thờ, họ nói cái chữ Hosanna, cái nghĩa thứ hai là cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài. Nếu chúng ta để ý cái câu thánh, câu số 7, câu số 8, đến câu số 9. Hai người nghe lời Chúa dắt cái con lừa con, trải áo của mình trên lưng lừa và nâng Ngài lên cởi lên. Ngày xưa, cái câu chuyện vì vua đắc thắng không phải là cởi con ngựa vào trong thành để đoàn dân tung hô, mà vị vua đắc thắng khi trở về thường hay cởi cái con lừa. Vị vua đắc thắng ngày xưa họ cởi con lừa để mô tả sức mạnh uy nghi của con lừa, nhưng mà một số người họ, vị vua họ muốn dùng cái hình ảnh con lừa để vào thành để làm gì? Mặc dù họ đắc thắng, những quân thù đông đúc, những quân thù mạnh mẽ, nhưng mà ở trước dân của họ, họ lại bị vua khiêm nhường, yêu thương để cai trị dân sự, chứ không phải là lấy cái sự đắc thắng, cách đối xử dân những cái thù để mà cai trị dân của mình. Đó lý nghĩa tại sao những cái vị vua đắc thắng vào trong thành họ hay cởi con lừa. Và những môn đồ cởi áo của mình trải trên lưng con lừa và ngài cởi lên. Thì câu số 8 nói là bây giờ phần nhiều trong đám đông, phần nhiều là bao nhiêu phần trăm? Gần hết. Không phải là 100% mà gần hết cái đám đông đó. Hàng ngàn, hàng ngàn, hàng chục ngàn người. Họ làm cái công việc gì? Đám đông họ trải áo của mình lên trên đường. Hồi nãy tôi nhắc đến cái áo tròn, áo khoác, giá trị về mặt thuộc thể của họ. Họ không có tiếc nuối, họ không có giữ riêng cho. Giống như người đàn bà quá để dân của, không giữ riêng cho bà. Đây là những của lễ đẹp lòng Chúa. Chứ không phải là của lễ giống như cái bài hát chúng ta thường hay nghe, nhất là hội thánh ở tại Việt Nam trong cái truyền thống chúng ta hay hát. Xin dâng hết thay cho Giê-xu tôi nguyện tặng hiến chính thân thế này. Xin dâng hết thảy cho Chúa. Chúa Giê-xu ơi, là thân thể con tặng hiến cả thân thể này cho Ngài. Lời bài hát, ý nghĩa bài hát rất là hay. Nhưng mà đôi lúc chúng ta hát không thật tấm lòng của mình. Và đó lý do tại sao tôi chưa dùng bài hát này để khích lệ hội thánh đi hát. Tại chúng ta chưa làm được. Quý vị có làm được chưa? Hiến thân thể này chưa. Lý do đó mà tôi chưa có bao giờ mở cái bài hát chiếu lên đây hướng dẫn hội chúng hát. Tại tôi thấy chính mình tôi cũng chưa làm được, con cái Chúa chưa làm. Và mình nói điều đó là vô tình mình giả dối với Chúa. Có thể ban thờ phượng hay hát bài này trong những đêm cầu nguyện. Cầu nguyện vì Chúa này đó và dâng cho Chúa. Khi nào chúng ta có thể hiến cái thân thể này cho Chúa được? Khi cái áo khoác vật chất của chúng ta còn cất ở trong nhà băng á. Cái điều này không gì sai trọt hết cả. Tại vì Chúa cho chúng ta có cơ hội để thành công. Khi cái xe mới của chúng ta vẫn còn giữ riêng cho mình, tài sản chúng ta vẫn chất ở đâu đến với Chúa. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu, tôi nguyện tặng hiến cả thân thể này mà tiền còn ở trong nhà băng. Nhà Chúa thì thiếu hụt hoài. Chúng ta không thành thật. Cái áo khoác của chúng ta phải giống như dân sự ngày xưa, trải qua ra ngoài đường để cho con lừa đi ở trên đó. Chúng ta mới làm được cái bài giống như bài hát. Xin dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Quý vị, nếu mà con cái Chúa ở Việt Nam nghe. Xin dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn cả năng lực. Thời thanh xuân luôn cả năng lực của mình dâng hết cho Chúa. Nhưng mà Chúa ơi, hôm nay con còn phải đi cai. Nói đến con cái Chúa, việc làm thì chúng ta đó là cái việc Chúa cho chúng ta sống. Nhưng mà đôi lúc chúng ta bị ma quỷ, nó bắt chúng ta làm cái công việc tối tăm, đầu tắt mặt tối trong đời này để xây thành Ramses, thành của hoàng tử, sau này là vua của Ai Cập. Chúng ta không biết. Cứ chắc Chúa đó hoài, bỏ sức lực ra, nghĩ đến làm sao làm giàu, kiếm tiền. Và chúng ta chưa thể dâng điều tốt nhất cho Chúa được. Thời thanh xuân của chúng ta để kiếm tiền. Và sau đó thì bắt đầu tuổi già, bắt đầu tặng hiến cho Chúa. Có câu chuyện về cái báo hướng đi đăng rất là lâu, lâu lắm về trước, khoảng năm 2001-2002 là số đầu tiên. Thì một sư huệ, ông là người chủ bút và là người in ấn ra cái tập này và rất là nhiều tác giả. Thì trong đó có câu chuyện sưu tầm rất là hay. Và tôi nhớ, câu chuyện đó là tựa đề là The Explanation of the Generation. Có là giải thích về những cái cuộc đời của con người trên đất. Câu chuyện nó khởi đầu như thế này. Một ngày nọ, Thiên Chúa Thượng Đế dựng nên mọi vật. Và Chúa dựng nên cái con bò. Và Chúa nói con bò ta sẽ cho người sống 60 năm làm công việc cày bừa trên đất giúp lại người. Con bò nó nói, Chúa ơi, cày bừa cực khổ quá mà bắt con phải sống đến 60 năm. Ôi, con không muốn sống như vậy, cho con sống 20 năm thôi. Còn 40 năm kia trả cho Ngài. Chúa không muốn ép uổng, được. Ta cho ngươi 20 năm. Và bởi đó con bò trung bình sống trong mùa Mỹ 20 năm, bò Mỹ khoảng 4-5 năm là làm thịt rồi. 40 năm khác trả lại cho Chúa. Sau đó, Chúa dựng nên cái con khỉ. Chúa nói ta sẽ cho người sống 25 năm để làm trò cho con người, chọc vui cho họ. Con khỉ nói tôi phải nhảy múa rồi trèo leo là chọc lóc bò, là làm cho người ta phải cười lăn cười bò. Mà 25 năm dài quá thưa Ngài. Cho con 15 năm thôi, còn 10 năm kia trả lại cho Chúa. Chúa nói được. Sau đó Chúa dựng nên cái con chó. Chúa nói là ta sẽ cho con sống 25 năm giống như con khỉ đầu tiên ta dựng, để giữ nhà cho chủ của người. Chó nói tôi phải ngồi trước cửa sủa wow wow wow, mà 25 năm nó dài quá, cho con 15 năm thôi đủ rồi, cái cuộc đời con đủ rồi. Giữ nhà cho chủ mà phải 25 năm mà sửa hoài mỏi miệng quá, tôi trả lại cho chú 10 năm kia. Thiên Chúa nói thôi được, 15 năm. Chúng ta nhớ câu chuyện sáng tế, Chúa dựng nên loài chim chóc bọ ở trên trời, cá dưới biển, rồi cây cối bao nhiêu, những ngày đầu tiên phải không quý vị? Ngày cuối cùng Chúa mới dựng nên con người. Và Chúa dựng nên con người, Chúa nói thôi là người ơi, ta dựng nên các ngươi, ta ngươi cho các ngươi sống 20 năm. Người bắt đầu than thở, Chúa ơi 20 năm ngắn quá, 20 năm vui vẻ. Chúa nói ta dựng nên ngươi cho sống 20 năm vui vẻ, hưởng những cái điều ở trên đất này ta làm cho ngươi, cái cảnh thiên đàng. Vui mừng, ăn uống, thỏa thê, hưởng những cái điều trên thiên đàng này. Họ nói 20 năm mà hưởng thì đâu có gì đâu, ngắn quá. Chúa ơi, tôi cho con 40 năm của con bò kia mà nó trả lại cho Ngài. Cộng 10 năm của con khỉ, cộng 10 năm của con chó. Cho hết cho con. Là bao nhiêu năm? 80 năm. Chúa nói, người muốn sống dữ vậy? Có được, cho hết cho ngươi. Con người, con bò, con khỉ ra ngoài, bắt đầu làm ăn sinh sống. Và chúng ta thấy là người 20 năm đầu tiên phước hạnh lắm. Vui mừng con cái, được lớn lên trong một gia đình, không lo, không gì, ăn chơi, rồi hẹn hò bạn bè đi đây, đi đó, tiệc tùng, luôn luôn sàng thứ. Học hành, vui mừng, phước hạnh. Nhưng mà phải sống 40 năm còn lại của con bò. Thành ra chúng ta nghe cái chữ tôi phải đi cài. Chắc không có sai, chắc là từ câu chuyện đó ra. Rồi bắt đầu có gia đình con cái rồi đi cài nuôi nắng nó. Rồi sau đó nó lớn lên lập vợ gả chồng. Tôi nhớ cái ngày mà đám cưới của chúng tôi, ngày đám hỏi chúng tôi, Khương mới chút xíu, tờ mới vừa bồng về có mấy ngày. Mà bây giờ nó là lập gia đình, có một cái gia đình mới, có vợ. Và chúng ta thấy wow, thời gian trôi qua nhanh quá. 40 năm để làm nuôi sống gia đình của mình. Phải đi cài cực khổ, tối tăm. Có nhiều khi các bạn kể không có thời giờ để ăn uống nữa, mục sư ơi. Ăn buổi sáng xong đến tối. Cực khổ quá. Rồi chưa hết, bắt đầu nó có gia đình thì xảy ra. Nhiều người nói tôi qua đây vì con nó đẻ, nó lập gia đình, nó sinh con để cái, tôi hưởng già. Quý vị thấy bao nhiêu người hưởng già thật sự. Bắt đầu làm cái con khỉ. Xin lỗi, câu chuyện nói trong hệ tôi là cái nắng. Và chúng ta theo làm trò chơi với nó, nằm xuống cho nó cởi, chọc cười với nó, phải chăm sóc nó, làm trò cho nó cười khi nó khóc, phải không quý vị? Làm con khỉ. Và chưa đủ, khi nó lớn lên rồi mình hết làm trò cho nó rồi, bắt đầu mình làm người. Giữ nhà, cứ ngồi trong nhà ngó ra đường. 5 tháng trôi qua, hết cuộc đời còn lại của cái con chó. Câu chuyện này không phải là mỉa mai hay là chửi rủa gì, nhưng mà hàm ý cho chúng ta thấy cuộc đời chúng ta vô nghĩa nếu chúng ta đầu tư đặt cái cuộc đời của chúng ta là cứu cánh cho đời này, và không biết dâng những điều khác tốt nhất cho Chúa, tôn thờ Chúa, giống như cái ý nghĩa của chị Hosanna. Biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu. Salvation, thank you, là cảm ơn ơn cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà để tạ ơn cái sự biết ơn thì chúng ta ở trong đó nói là dâng của lễ. mà chúng ta hát bài xin dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, rồi dâng cho Chúa cả thời thánh xuân, cả năng lực, xin dâng hết thảy cho Giê-xu, tôi nguyện tặng hiến cả thân thế này, vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta cứ cắt riêng phần mình, giữ riêng phần mình đối với Chúa thì giống như cái kẻ ăn mày. Xin lỗi, tôi không có nói hồi thánh buổi sáng hôm nay, nhưng mà tôi thấy tâm tình thật sự cứ xin hoài mà không biết ơn. Chính mình tôi đôi lúc tôi ra xét sao mình phải cầu nguyện hoài, mình xin chỉ cầu xin hoài mà quên mất cái chữ tạ ơn. Ông Phaolô nói chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn. Mà đôi lúc tôi thấy qua sao mình giống như người ăn mày, cứ xin hoài, chỉ là ăn mày mới xin hoài phải không quý vị? Cho người giàu họ đâu xin hoài nữa. Và tôi phải thay đổi thái độ. Dâng Chúa những lời ca tiếng hát, dâng Chúa điều gì tốt nhất mình có thể làm. Bộ đồ đẹp nhất có thể đến để ra mắt Chúa, có đôi giày mới nhất tôi có thể. Tôi có mấy đôi giày bữa hôm qua trong đám cưới của đứa cháu tôi á, thì có những cái trò chơi đố vui. Trong tủ giày của Khương đó bao nhiêu đôi? Số A 60, B 45 đôi, C 20 và D 5 đôi 10 đôi gì đó. Câu trả lời mọi người đều sai hết, từ cái B, từ A, B, C, A, B, C. 60 là A, B. 60 mới đúng. Tôi có mấy đôi dài thôi. Tôi không than thở quý vị mà. Cái đôi đầu tiên mà tôi muốn đi nhà thờ để riêng cho nó đi nhà thờ. Và tôi biết đây là cái điều tốt nhất tôi thi dâng cho Chúa. Tôi chẳng đôi nào khác tốt hơn. Tại sao chúng ta chỉ dành những đôi dài đẹp nhất để đến những lễ hội, tiệc tùng, cưới hỏi? Còn đôi giày mà lèo bèo chúng ta bước lệch xệch cho nhà thờ, chúng ta thấy không phải là cái lòng biết ơn của cái nghĩa Hosanna, Salvation, Thank You. Nhờ anh Chúa chúng ta có thể thay đổi được khi chúng ta học cái bài hát này, bài ca ngợi này, ở trong Thi Thiên, Matthew đoạn 21, câu 1, câu 11. Bây giờ cái nghĩa thứ ba của chữ Hosanna. Chữ này chúng ta thường nghe ở trong bài hát, thường nghe trong cái mùa hôm nay là cái ngày Palm Sunday, là ngày lễ lá. Chúng ta coi ở, hồi nãy tôi đọc ở trong câu số 9 đó là đoàn dân đi trước và theo sau, là một đám dân đi trước Chúa, một đám dân đi bên hông, một số đi phía sau. Nếu chúng ta có cơ hội đi qua Jerusalem, chúng ta đoạn đường mà đi vào cái đền thờ, chúng ta sẽ thấy con đường nó rộng, bước vào cái cổng thành và quý vị sẽ hình dung được cái đám đông như thế nào. Và đoàn dân trước, đoàn dân sau chung quanh đều kêu lên rằng Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đây là ý nghĩa thứ ba, nói về sự tôn cao Chúa. Đó là lý do tại sao tôi mời hội thánh bỏ tất cả những cái đồ gì chúng ta đang ở trên tay của mình. Có thể là quyển kinh thánh, có là cái chìa khóa, có khi là cái phone, có khi là cái bóp của mình. Những cái gì mà còn dính dáng khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta đang ở chỗ nào quý vị? Thực sự chưa cái hết lòng vẫn còn giữ ở dưới đất này. Và tâm tình của đoàn dân, họ hát ngợi khen Chúa. Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Con của vua thì sẽ làm. Làm gì quý vị? Làm gì quý vị? Thấy quý vị như đang ngủ gục á. Làm vua. Làm gì quý vị?
Làm vua.
Amen. Con vua thì là làm vua. Chúng ta đang thờ lại vua của các vua, Chúa của muôn chúa, mà vẫn cứ sợ cái gì đó hao hụt, mất mát, tốn phí của chúng ta bị ràng buộc. Hosanna, 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 chúng ta chưa thực sự ra mắt vua của chúng ta. Năm vừa rồi, vị vua của nước Anh lên ngôi. Và ông lên ngôi sau khi bà hoàng hậu Elizabeth, mẹ của ông qua đời.
cai trị rất là lâu. Và khi họ tôn cao ông vua là nào là súng đại bác nã lên, nào là đoàn quân mà cái thổi kèn, một cái đội diễn hành rất là vang rền, vinh hiển. Mặc dù ông chỉ vua tạm, vua đời này và vua chỉ có ý nghĩa mà thôi, thực sự không có quyền. Huống gì chúng ta đang thờ phượng vua của các vua chúa muôn chúa, mà chúng ta có tâm tình thờ ơ quá, quá thờ ơ. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi, cho ông bạn chị em chúng ta, khi chúng ta ca ngợi Chúa giống như đoàn dân phía trước phía sau, họ la lên rằng Hosanna con vua David, là chúng ta đang ý thức chúng ta đang thờ vua của các vua, giống như Esai đoạn 6 câu 1 đến câu đoạn 6 thì nói như thế này: về đời vua Osia băng, tôi nhìn thấy Chúa trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy những vật thờ, văn thờ huy hoàng vinh hiển mà trước đó ông thấy. Ông chỉ thấy vua Osia ngồi trên ngôi thôi, ông thấy sự vinh hiển của vị vua thôi chứ ông chưa thấy Chúa. Đến khi ông Osia bị chết, bị qua đời thì ông ta mới thấy Chúa. Ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang vinh hiển, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ các hội thánh của Chúa, có cherubim hai bên thờ phượng Chúa, che mặt, cánh để bay, cánh để che phía sau sự lõa lồ, là những vị thần mà Chúa dựng nên để biệt riêng ra hầu vị Chúa. Và ở trong đền thờ, khi mà vua của các vua chúa môn chúa là Đức Chúa Trời chí cao đang ngự trên ngai, thì Esai mới nói là thấy mình xong đời của mình rồi, chết rồi. Sự thánh khiết của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, ông không thể nào đối diện được. Ông nói xong đời của tôi rồi, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, tại vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một đám dân có môi dơ giấy. Nhưng mà đoàn dân khi mà họ ca ngợi Chúa, họ không thấy được điều này. Chúng ta đối diện mặt và mặt với Chúa trong sự thương xót, ân sủng của Chúa. Chúa nói là tất cả tội lỗi của chúng ta được Chúa xóa sạch hết, giống như xóa đám mây đen đậm vậy. Chúng ta không bị ma quỷ kiện cáo về cái quá khứ tội lỗi của mình, về cái lỗi lầm cuộc đời của chúng ta. Chúa nói, Chúa biết, mỗi khi nói nè, Chúa biết không, cái ông đó đó, cái cô đó, Chúa nói, Chúa biết và Chúa đã tha cả rồi. Amen quý vị. Không mặc cảm nữa, không xấu hổ nữa, dàn dĩ trong tinh tình của dân sự phía trước phía sau Chúa, cả người Chúa, vì Chúa là đấng đã thương xót đến họ. Và cái sự ca ngợi mà Esai thấy các thiên sứ, các cơ binh, cherubim thờ phượng Chúa, đến nỗi nền nhà rúng động, nền nhà rúng động, nền nhà gạch bê tông phải rung động, và đầy dẫy sự vinh hiển của Chúa mà phủ che lên cả cái sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển bày tỏ ra như vậy. Tôi không biết chúng ta có giờ nghe hội thánh Congo thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật chưa. Họ đến đây chương trình mỗi năm một lần trong chương trình Giáng sinh nhóm chung của chúng ta. Họ hát, hội thánh Do Thái hát múa không mắc cỡ, không xấu hổ. Hội thánh người Mễ, một siêu plus đây. Đôi lúc chúng ta cười họ, tại vì mình thấy họ hát dở quá, cũng tội nghiệp. Không có người đàn, người đàn trước, người hát sau, trật nhịp, không có đúng cái vô cái nào hết. Rồi vừa rồi họ gửi một số những người đi học về được tốt nghiệp, bây giờ 4-5 người đàn, cũng người một giọng, hát cũng người giọng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy họ hát vang rền ở trên cái phòng nhóm của họ trên đó. Và lòng tôi nói với Hải, và tôi nói với những cái người mà tôi thường nói, mình có cái microphone, mình có hệ thống âm thanh rất là tốt, microphone rất là đắt tiền, mà khi mà chúng ta mở miệng hát chưa bằng họ. Lý do tại sao? Họ quên sự xấu hổ, họ quên mất tất cả những mặc cảm để được Chúa tha thứ lỗi lầm đó. Họ đã được Chúa bày tỏ cho Chúa thấy, họ thấy sự vinh hiển của Chúa, và họ chỉ còn một cái mục đích là ca ngợi Chúa mà thôi. Hosanna trong tâm tình thứ ba. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta bước vào trong đền thờ với tâm tình giống như vậy. Bỏ công việc làm ăn ra một bên, bỏ những quá khứ tội lỗi của chúng ta bên, không phải là bỏ rồi nhớ lại, rồi thứ hai bắt đầu lặp lại, không. Chúa bắt đầu làm mới cho chúng ta mỗi ngày, giống như cái tâm tình ca thương, mỗi ngày thì là mới luôn, chứ không phải là cũ hoài. Và sự thành tín của Chúa lớn lắm. Hãy bước vào trong cuộc sống mỗi ngày, đừng có đếm những ngày chúng ta đi xuống đất nữa, mà hãy đếm những ngày để chúng ta gặp gỡ Chúa. Ở đâu? Thiên đàng. Cho nên người ngoài không biết Chúa, họ nói là gần đất xa trời, nhưng mà con cái của Chúa thì gần trời và xa đất. Hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày giống như vậy. Amen quý vị. Đó là tâm tình mà đằng dân phía trước ca ngợi, còn dân phía sau la lên, đáng ngợi khen vua các vua. Con vua David đáng ngợi khen Chúa, là đấng, là nhân danh Chúa mà đến. Đấng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Và ý nghĩa thứ tư, không biết quý vị có viết nốt xuống không? Ý nghĩa thứ tư, đó là chúng ta được nhắc đến. Xin mời có ai đó lặp lại ở trong Matthew đoạn 21, câu số 15. Và một người nào đọc giùm, các bạn lật Kinh Thánh ra. Quý vị lật Kinh Thánh đoạn Mark đoạn 10, đoạn 11 câu 10. Và dân đoạn 12 câu 13. Bây giờ chúng ta đọc ở trong 21, Matthew đoạn 21 câu 15. Và một người khác lật ở trong Mark đoạn 11 câu 10. Dạ, cảm ơn cô Hoa. Như vậy thì ý nghĩa này lặp lại giống như trong Matthew đoạn 9 mà chúng ta vừa nghe. Ý nghĩa thứ tư này cũng là cái ý nghĩa nói về cái sự tôn cao danh Chúa. Ngoài vấn đề ca ngợi, mà tôn cao danh Chúa ở đây nói về không một thế lực nào có thể thay đổi được cái vương quốc và ý định của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Họ la lên với lòng tin vững chắc, dù đế quốc La Mã vẫn còn đang hiện diện đó để cai trị họ, nhưng mà họ tin chắc rằng không một thế lực nào có thể thắng hơn được vương quốc Đức Chúa Trời. Một ngày hầu đến, Messiah, thầy tế lễ, là vua, đấng sức dầu, sẽ cai trị khắp nơi trên thế giới này. Đây là ý nghĩa thứ tư, tin chắc. Hồi nãy tôi có ví dụ, từ lúc chúng ta hát tấm lòng không vương tin chắc, hát mà tay chấp sau đít, hát mà cái tay để như thế, hát mà cái đầu của mình đang văng vỡ, trưa nay ăn gì, chiều nay đi mua cái gì, và ngày mai không biết đi làm ra làm sao, hát mà không có tin chắc. Hosanna mà nghi ngờ. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện Chúa cũng với thái độ nghi ngờ. Và trong Gia Cơ nói là chúng ta có đức tin mà cầu nguyện, nói với cái núi này rằng hãy quăng qua bên kia thì nó sẽ quăng bên kia. Còn nếu mà chúng ta đức tin mà chúng ta nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió thổi tạt hướng nào thì nó đi theo hướng đó. Là sự biết chắc, vững vàng những điều mà chúng ta đang trông mong. Chúng ta đang trông mong gần trời xa đất, hay là đang trông mong ngày gần đất xa trời? Chúng ta đang trông mong ở đất như thiên đàng, hay là ở đất giống như cái con bò cài tối ngày, giống như câu chuyện con bò nhường lại cho con người 40 năm kia? Chúng ta đang làm cái công việc hưởng những thứ mà Chúa ban, những ơn lành Chúa ban chúng ta ở trên đất giống như thiên đàng, thì chúng ta có thái độ tin chắc. Còn ngày mai của chúng ta thuộc về Chúa, tương lai của bạn chị em chính mình tôi thuộc về Chúa, không gì xoay chuyển được hết. Không thế lực nào, không có sự đánh đổi nào mà thế giới tối tăm này có thể đòi lại được từ nơi chúng ta. Chúng ta đọc câu cuối ở trong, xin nhờ một người đọc giùm ở trong Dân đoạn 5 câu 24. Đây là cái nghĩa thứ 6 của Hosanna. Đoạn 5 câu 24. Câu 24. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, chị Thanh.
Amen.
Chúng ta nghe lời của Chúa nói điều gì? Quả thật. Quả thật. Và nếu ở trong lời của Chúa nói điều gì mà lặp lại cái chữ đó hai lần, là cái điều đó sẽ là chắc chắn. Tôi thường hay giải thích cho hội thánh. Khi Chúa nói truly, truly, quả thật, quả thật, cái điều đó phải lặp đi lặp lại hai lần thì chắc chắn là điều đó phải xảy ra. Ai tin Chúa và Đấng đã sai Ngài đến thì sẽ được điều gì? Sự sống đời đời. Hồi nãy tôi nói đến là tin chắc, không có gì thay đổi được. Cách đây 2 ngày chúng ta nghe câu chuyện khủng bố ở tại nước Nga, khi nước Nga đang có cái cuộc chiến tranh với Ukraine. Và trước ngày vào ngày 7, đầu tháng 3, ngày 7 tháng 3, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thông báo cho tất cả mọi người trên thế giới, và đặc biệt những người dân ở tại nước Nga, người dân Mỹ đó mà đang du lịch hay sinh sống ở nước Nga, quý vị đừng có đến nơi những cái chỗ hội chợ, ca nhạc, đám đông, tại vì khủng bố sẽ xảy ra. Quý vị có nghe câu chuyện vừa rồi nước Nga bị những tin khủng bố tràn vào cái rạp hát ngay sau màn động rất là lớn, bắn đầu, người ta nói 60 người chết, mà tối hôm qua đến sáng nay tôi thấy là 140 người chết và mấy chục người khác bị thương. Nhưng mà so lại ngày 7 tháng 10 của năm 2023, những cái tên Hamas mà tràn vào trong cái lễ hội của người Do Thái giết 1.200 người so với 150 người, với dân số của người Nga là 140 triệu, dân số của người Do Thái chưa tới 10 triệu ở bên đất nước của họ, 8.5 triệu. Họ dẫn đi 253 người để làm con tin. Đến giờ phút này một số chết chỗ họ chưa thả, mà thế giới một đám đông vẫn la lên những cái tên Do Thái là những cái tên diệt chủng, biểu tình khắp nơi nước Mỹ của chúng ta, các trường đại học. Và nước Nga ngày hôm qua chỉ là 140 người hơn chết, mấy chục người bị thương. Bao nhiêu nước phải gọi điện thoại chia buồn. Nhưng mà người ta mới khám phá ra rằng vị tổng thống của nước Nga đã lờ đi cái lời báo động của tình báo Mỹ. Mà thậm chí ông còn đứng lên cái bài diễn văn trước đó, ông còn nói là đừng có nghe những cái thế lực thù địch kia làm cho chúng ta lộn xộn. Cảnh báo có chừng có khủng bố. Và 2 ngày qua những tin khủng bố tràn vào Rafah, giết quá chừng người. Nếu mà cái dân đó họ tỉnh thức, họ biết, họ khôn ngoan, đáng lẽ họ phải triệt tiêu cái ông tổng thống, hạ bệ cái ông đó xuống. Bài học này cũng chính mình tôi và ông bà anh chị em. Chúa nhắc cho chúng ta biết ý nghĩa của sự Hosanna, thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, biết ơn Chúa trong cái sự thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa. Và cuối cùng hãy nhớ rằng cái sự thờ phượng Chúa, sự cứu rỗi chúng ta có được, không một cái điều gì có thể thay đổi được. Và điều đó là chắc chắn. Tin chắc. Đừng có thờ ơ, thờ phượng Chúa. Đừng có ra mắt Chúa một cách thờ ơ. Giống như ngày hôm nay là Chúa Nhật, tuần sau phải Chúa Nhật khác. Chưa chắc có Chúa Nhật kế tiếp cho chúng ta bàn trên tới thờ phượng Chúa đâu quý vị. Hết lòng ngày hôm nay, khi chúng ta có cơ hội hết lòng được thờ phượng Chúa. Tin chắc được điều đó. Và Chúa ơi, giống như bài cầu nguyện chung, xin nước cha mau đến, mà cứ nghĩ Chúa ơi, Chúa đừng đến, tại từ từ con mới làm xong tụ, xong bao nhiêu cái nhà đề, mới vừa hưởng xong, tiền phao quanh của con, tiền hưu còn nhiều lắm để cho con hưởng hết. Mà cứ cầu nguyện, xin nước cha mau đến, ý cha được nên. Chúng ta không có tin chắc. Và lời cầu nguyện của chúng ta giống như nước thổ đi đây đó. Bây giờ chúng ta kết luận đây, nhờ anh Chúa, chúng ta ở trong cái tuần Chủ nhật, Palm Sunday, ngày lễ lá, ca ngợi Chúa với tấm lòng biết ơn, ca ngợi Chúa với sự cứu rỗi ao ước, hãy mong được ở trong sự vinh hiển của sự cứu rỗi của Chúa. Ca ngợi Chúa với tấm lòng biết ơn về sự cứu rỗi của Ngài. Và ca ngợi Chúa với tấm lòng tin chắc, không có gì lay chuyển được lòng của chúng ta. Và ra mắt Chúa với điều gì tốt nhất có thể được, giống như đoàn dân quên mất cái vẻ đẹp bên ngoài, giá trị của chúng ta, dâng hết tất cả cho Chúa. Chúa sẽ làm lớn mạnh đời sống của chúng ta và đức tin của chúng ta khi chúng ta gặp được Ngài. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện như thế này.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you will before the world began. tôi.